This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và Thanh Hùng Như Tuyền. Mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Từ phòng vi âm, Thanh Hùng Như Tuyền gửi lời mến chào đến chú Trương Minh Ẩn trên đường dây, thưa chú.
Chào Thanh Hùng và Như Tuyền. Hôm nay ngày đẹp trời mát mẻ.
Dạ, dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin... Chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ. Tiến sĩ có khỏe không ạ?
Mới 2 ngày trước, 3 ngày trước đi bệnh viện mới về.
Dạ vâng, hèn gì. Dạ vâng, hèn gì nghe giọng của tiến sĩ có vẻ hơi bị ngạt mũi phải không tiến sĩ?
Nó giống như cái xe cũ vậy thôi, thế mình vừa chữa bệnh nước thì nó qua tới đồ lọc xăng này, cái chuyện nó bình thường. Nếu mà trên 65 tuổi mình không bị bệnh, mình đâu có lợi, phải là người bình thường.
Dạ, dạ vâng, sau mấy ngày đi bệnh viện thì hiện tại sức khỏe của tiến sĩ như thế nào, đã ổn trở lại chưa?
Thì vẫn còn sống để mới nói chuyện được.
Dạ vâng.
Như vậy là chú về nhà có nhận ra là lúc mà bị đau ốm có một người phụ nữ bên cạnh, những cái giây phút đó rất là trân quý phải không chứ? Mỗi lần cháu đau là cháu cảm thấy cái người bên cạnh giống như là mẹ hay là bố hay là bất cứ ai chăm sóc mình lúc đó là tự nhiên thấy
lúc mà đau quá chỉ có là biết ông trời với ông trăng thôi, chứ không biết người nào chứ không.
Nói như vậy tức là chú cũng vào bệnh viện là đau lắm, dữ lắm đó chứ không phải là đơn giản phải không?
Đúng vậy, chắc chứ Tuyền, chắc là vậy đó. Dạ vâng.
Không bị chú bị giống kiểu là nghĩ là chắc bị yên khách sinh á, thành ra nó quay vòng vòng tròn vậy thôi, nó giống như cái đầu mình á, cái nó khó chịu lắm. Và tigo nó gọi là đảo lộn cái đầu mình á.
Yeah.
Khó chịu lắm, nhưng mà that's okay, go ahead, mình work với đồng bào còn sống còn làm.
Vẫn có thể nói một tiếng chắc là không sao hả chú?
không sao, chưa đâu chưa.
Dạ, hy vọng là chú có thể hồi phục hoàn toàn nhanh chóng để cô còn đỡ thấy lo.
Dạ vâng, trước mắt thì chúng ta thấy
cũng đang chờ chứ, nhưng mà thực ra là khi mà mình đau ốm thì cũng nên nghỉ ngơi lại một ít chú nha. Dạ.
No, mình cứ làm đi không có gì. Để dạ. Chú khỏe chứ làm gì đâu phải.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Và thưa quý vị cũng biết là chú Trương Minh Ẩn với nhiều năm ở trong ngành cảnh sát cũng như biện lý tòa trước khi trở thành thị trưởng của thành phố Houghton City thì chú có rất là nhiều kinh nghiệm về những vấn đề an ninh trong cuộc sống. Nếu mà quý thính giả có những câu hỏi nào thắc mắc về những đề tài này thì quý vị cứ gọi vào, đừng ngần ngại, hãy gọi trực tiếp cho chương trình để chú có thể chia sẻ với quý vị, hướng dẫn quý vị là nên làm cái gì. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Và đường dây điện thoại bây giờ đã mở nha, quý vị có thể gọi vào. Như Tuyền và Thanh Hùng sẽ bắt điện thoại cho chương trình ngay.
Dạ, trong mấy ngày trước đi bệnh viện về tới giờ tôi thấy quá nhiều điện thoại trong đó mà chưa trả lời được kịp gì hết, và mấy cái điện thoại cũ nữa. Do đó quý vị mà có dịp á, trong cái giây phút quen thân hoặc là có thể phát một cái message vô đài để mình nói chuyện nó hay hơn.
Dạ.
Cho những người khác có cái câu chuyện giống như mình á, mà không gọi được.
Dạ.
Nó cũng kết đau được cái thời gian bận rộn của chị.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều.
Dạ vâng, đến đây Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ. Dạ vâng, dạ xin chào ạ, xin cho biết tên ạ.
Xin quý vị cho biết tên ạ. Dạ nghe được rồi.
Dạ thưa nghe được rồi ạ.
Quý vị nghe được không?
Hello.
Dạ nghe được rồi, chú lên tiếng giùm đi ạ. À.
Dạ, chào anh Hùng và cô Như Tuyền.
Dạ, dạ xin chào anh ạ. À.
Dạ, xin chào anh Hận.
Dạ, chào ông. Dạ.
Dạ, tôi tên Anthony Nguyễn, 75 tuổi.
Dạ, chào ông. Dạ.
Tôi mới vừa nhận được cái thư đòi nợ mà tôi bệnh nay là 20 năm rồi.
Dạ.
Tôi đâu có làm cái gì, nghĩa là tôi chỉ lãnh tiền SSI thôi.
Dạ, đòi nợ gì không? Của ai đòi không?
Dạ. Dạ. Cái thơ đó, ở cái gốc đó là Bạc Phật Man.
Rồi Phật Man
nói
là
về
gì?
Thuế, nói về thuế tôi thiếu nợ năm 2012.
Dạ.
Mà tôi okay. Đâu có làm ăn cái gì nhờ. Mà nó để rồi. Trong này nó để cai ốp tắc 1040.
Ok, bây giờ để tôi nói ông nghe câu vậy nha. Ông dạ. Ông tên gì đó?
Dạ Anthony.
Ông Anthony. Khi dạ. mà tôi nghe ông nói thôi đó, là tôi nghĩ cái lá thơ này nó không có là cái gì hết á. À, nó chỉ tìm cách coi nó đòi thử ông trả tiền không. Bây giờ tôi hỏi ông nè. Một khi đòi tiền thuế đó, ông có thấy chữ, ông biết tiếng Anh không ông?
Dạ biết.
Rồi chữ IRS không? Chữ y ngắn dạ, R và S.
Dạ, cái giấy thơ đó không có, mà cái tờ giấy thứ hai thì có cái chữ IRS mà
okay.
Cái tờ giấy thứ hai.
Ok, cái lá thơ á, cái bao thơ ngoài có chữ IRS nằm bên tay trái không?
Dạ không, không ở cái bao okay. thơ mà rồi. Ở ngoài là không có.
Rồi, ông Anthony bây giờ muốn chắc ăn đó nha. À, thì ông xài điện thoại, ông có chụp hình được gửi tôi coi không?
Dạ thôi tôi không có, tôi xài cái điện thoại của bắp, nghĩa là gọi nghe, người ta gọi mình nghe thôi.
Ok, để tôi nói ông nghe gì nha. Ông ở, ông có nhà cửa hay là ông ở chung cư hay là housing?
Dạ tôi ở chung cư của housing giúp tôi.
Rồi, bây giờ để tôi nói ông nghe câu vậy. Nhà băng ông có tiền nhiều không?
Dạ không có một cách. Không có một xu nào.
Rồi. Thì cái câu trả lời của tôi á. Bây giờ dù có thể trở thấy vụ nó có đòi ông thiệt đi. Mà ông nghĩ rằng từ đó giờ ông chưa bao giờ thiếu nợ thế á. Thì đây á là 99% á, là cái tội scam đó. Cái tội mà giả dạng nó gửi thơ nó đòi mà ai mà nhẹ dạ đó biên chắc trả cho nó là dính liền. Thường thường á. Ví dụ như bây giờ á. Ông á. Không có tài sản, không có gì, ông ở housing thì ông có thua cái gì đâu. Không có ai bắt ông nhốt ở tù được hết á. Thành ra thôi ngủ yên nhau. Nếu tôi như ông nó cầm lá thơ dụng rác đi. Còn nếu ông có người nào mà biết chụp hình nó gửi tôi coi cho chắc ăn thì ok. Nhưng mà 99% tôi nghĩ đây là lá thơ của tụi nó gạt để kiếm tiền của những người lớn tuổi mà thôi. Rồi.
Rồi khi nào mà chứ?
Bởi vì tôi ở nước Mỹ 31 năm mà tôi chỉ có sợ có hai điều thôi. Thứ nhất là luật pháp, thứ hai là sở thuế, mà tôi đâu có làm ăn cái gì mà rồi cái nước gỡ
rồi.
Cho tôi trao đảo.
Ok, bây giờ hỏi ông câu nữa.
Dạ.
Ông Anthony, từ đó giờ dạ. ông có khai thuế lần nào không?
Dạ thưa từ hồi trước thì có, chứ trong vòng 20 năm nay tôi không có làm cái gì khai thuế hết.
Ok, 20 năm nay không có, nhưng mà nó nói năm 2012 đó. Thì cái chuyện đó là hơi vô lý, mới có cách yeah. đây, mới có mười mấy năm, 18 năm thôi. Ủa, 2012 á, thì mới có 8 năm thôi.
8 năm à, mới có 8
dạ,
năm.
Dạ, thành ra, ok, tôi ensure là vào khoảng chừng 99% là cái chuyện này tụi nó gạt ông thôi, ông đừng có lo gì hết. Còn nếu ông mà cứ giữ tờ giấy đi, mà nếu có dịp á, hoặc là ông muốn địa chỉ tôi đó, ông gửi cho tôi thì tôi coi dùm cho chắc ăn hơn lần nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là không có chuyện gì hết. Ok nha. Nằm ngủ yên. Dạ. Đừng suy nghĩ. Đừng gì hết. Bây giờ dù nó có. Ông có thiếu tiền thiệt đi nữa. Mà tài sản ông có đồng nào lấy gì đâu nữa đòi. Ok nha.
Dạ, bởi vì tôi lo lắng và tôi ấy, tôi có gọi lên cái dịch vụ mà làm thuế, tôi hỏi thăm thì họ có bảo rằng tôi đem cái tờ giấy đó lại cho họ coi đi, họ coi, họ nói anh yên tâm, nếu sở thuế mà đòi nợ anh thì cái tờ giấy của sở thuế gửi cho anh, chứ không phải những cái tờ giấy này.
Rồi, như vậy thì chú yên
rồi,
tâm đi.
Thì giống như tôi nói vậy đó. Ok ông ha, Anthony. Vậy là chắc ăn rồi. Ok, đừng lo dùng rác đi.
Rồi, ngủ ngon nha chú. Tối ngủ ngon, đừng lo lắng.
Dạ vâng, như vậy thì ông Anthony yên tâm rồi nha.
À, nghe chú nói, chú xài cái điện thoại cùi bắp. Như Tuyền ở đây cười là bởi vì nhớ là mẹ của Tuyền đó, lúc còn sống mẹ cũng đơn giản lắm, mẹ nói cái điện thoại nào mà nó dễ mà mấy đứa tụi con hay kêu cùi bắp á là mẹ thích cái điện thoại đó đó, chứ những cái mà
nhưng mà cái cùi bắp của ông Anthony bây giờ nó cũng còn đỡ hơn ngày đầu tiên mà chú mua, có cái điện thoại cầm tay nó bự bằng cái cục gạch xi nhà đó, có cái anten đó, rồi như Tuyền với anh Thanh Hùng nhớ không?
Dạ, nhớ,
tất cả cái phim tàu á, đóng phim thằng nào cũng mang cái cục đó hết mà. Dạ, một lần có người gọi cái lại lấy gọi cái điện thoại mà công cộng mà trả tiền đó, thành ra đó là chỉ là đa số có những người có cầm điện thoại thôi, thật sự ra nó không có bắt dây bắt giết gì, không có đường lai gì hết.
Dạ,
do đó ok rồi thôi ông Tony, nếu ông còn nghe chúc ông ngủ ngon, không có gì hết.
Dạ, và thưa quý thính giả, mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình Trong Nhà Ngoài Phố nhé, cùng với chú Trương Minh Ẩn. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110. Trong lúc chờ quý thính giả thì thưa chú có những gì cập nhật không chú?
Rất nhiều thứ. Hiện tại đây là tiểu bang Hoa Kỳ trước đi. Hoa Kỳ là một cái xứ mà nhiều bệnh và chết nhiều nhất. Thành ra đa số như từ mấy lâu nay đồng bào dòng thấy có những cái tiểu bang cái bệnh nó lên rất nhiều, do nên ta yêu cầu ở nhà thì họ ở nhà cũng được, không ra đường, biểu tình thôi, nhất định đòi mở cửa. Không cho mở cửa thì họ tự động họ ra. Thành ra bây giờ chính quyền giống như kiểu là ok, mày muốn chết tao cho mày chết. Thì nhưng mà được một cái tin vui á, là có hai cái viện đại học y khoa đó đã có thể tìm được cái thuốc để chữa và cũng như ngăn ngừa bệnh coronavirus. Nhưng mà muốn tới ngày đó có là phải cuối năm nay. Nhưng mà trong thời gian này á, nếu những cái thành phố cũng như county hay là state, người ta yêu cầu mình ở nhà, như cái vùng nào nguy hiểm quá ta kêu ở nhà mà mình nhất định ra đó, thì cứ tự nhiên chết. Thì chính phủ giống như bây giờ có những cái tiểu bang giống như đầu hàng, ok mày muốn chết thì cho mày chết, đến khi nào có thuốc thì chữa vậy thôi. Do đó quý vị đừng nghĩ rằng cái coronavirus đây là một cái chuyện giỡn chơi. Ví dụ mình chưa thấy quan tài, mình chưa đổ lệ, nhưng mà thật sự ra nó truyền nhiễm ghê gớm lắm. Nhất là một người ở ngoài đường vô nhà và vô tới trong nhà mình trong thời gian mùa hè này, cái máy lạnh mà thổi đó thì con virus nó bay và tất cả nhà sẽ dính hết. Do đó quý vị cẩn thận, đừng cho người ngoài đường vô nhà, có đứng ngay cửa hỏi chuyện chứ đừng cho vô nhà rất nguy hiểm. Và sẵn đây dịp này nhắc nhở là một lần nữa, nhớ cái cách ăn uống của người Việt Nam, đa số chúng ta dùng đũa, cứ tiếp tục dùng đũa, nhưng mà tất cả khi lên bàn ăn phải múc cái muỗng riêng của từng cái dĩa và đưa vô trong chén riêng của mình. Rồi, trong lúc ăn uống đừng nói chuyện, và nhất là hiện tại quý vị ra đường làm ơn kiếm khẩu trang mang vô. Cái đó nó rất là hữu hiệu. Tôi thấy từ mấy lâu nay theo những cái chuyên gia và tôi theo dõi đài thì cái những cái thành phố nào mà thị trưởng mà strictly mà bắt phải mang mask đó, thì cái thành phố đó cái số người rất là ít. Nhưng nhớ kỹ rằng thêm cái nữa, mấy ngày nay có những cái vụ bắn là tại vì yêu cầu nó mang mask, hỏi tại sao mày đứng gần tao không mang mask, bắt đầu xong nó khùng lên xách súng ra bắn lùm lùm. Do đó quý vị nếu mà thấy cái người không mang mask đừng làm ơn nhắc người ta, làm ơn đứng tránh xa ra hoặc là bịt miệng hay là mình giữ cái mask của mình, đừng chọc giận. Tại vì trong thời gian này nhiều người đủ cái bệnh khùng nó nổi lên lắm. Do đó quý vị cẩn thận, đừng có chỉ có cái chuyện không đáng gì hoặc là mình làm tài khôn mà quý vị không có một tấc sắt trong tay á, có thể nguy hiểm tính mạng, mà nó bắn hụt, cái thằng bắn dở nó bắn hụt mình, nó chết người khác cũng tội người ta. Đó là cái lời khuyên của tôi. Quý vị ra đường nhớ mang mask và đứng cách xa mọi người một chút xíu, ok? Mua đồ về làm ơn rửa cho kỹ, và nhất là phải rửa tay bình thường 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 thường, tại vì cái tai chúng ta là cái chỗ mà dễ đưa lên mặt, mà gần cái lỗ mũi nó sẽ hít vô và con virus thì vô trong.
Dạ, cảm ơn chú nhắc nhở. Và chương trình xin được mời một vị chờ trên đường dây. Hello.
Hello.
Chào ơn. Dạ, xin chào anh ạ. À. Hello.
Hello. Dạ, em có ai không vậy?
Dạ, thưa phải ạ. À. Xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
À. Em tên Sơ, xin chào chị Tuyền, anh Hùng với chú Hạnh. Con có vừa rồi con có cái vụ mà khai unemployment á, thì WC á, mà lúc con khai lên á thì ở trên đó nó gửi về một cái tờ giấy là nó nói con là làm một cái hãng xưởng gì đó, cái giá tiền mấy chục ngàn đó, là con là chủ một cái hãng gà, hãng vịt gì đó. Thì con find out ra thì có một người nào lấy cái social của con đó, đi khai unemployment. Thì bây giờ mình sẽ làm sao chú?
Ok, ngay tại chỗ trình cho chính quyền địa phương để người ta giúp đỡ cho điều tra. Mấy cái tên đó là có những cái cơ quan đó rất là giúp đỡ cho quý vị. À, chẳng hạn như cho tiểu bang nào vậy? Tới khách
à? Đó, ở Dallas
à. Ồ, Dallas. Thì gọi lên Dallas County đi. Ok không? Dallas County hoặc là Dallas Police. Báo cáo ngay tại chỗ là có người dùng tên tôi để khai cái này. Thì nếu người cảnh sát đó, thường thường á, có những cái cảnh sát khi mà nói vấn đề dân sự nó làm thật sự đây là vấn đề là scam, thì cảnh sát bắt buộc và hầu như phải làm giúp đỡ quý vị để chỉ dẫn quý vị đúng cơ quan để báo cáo những cái này. Và nếu mà họ khai ok, tùy theo cái tờ giấy khai là PPP, tức là payment protection, personal payment protection á, của những cái hãng mà nó hơi lớn chút, hoặc là những người này nó dùng cái tên mình để apply vấn đề 10.000 đô, hoặc là sau này thêm như Dallas cho thêm 5.000 đô cho những cái business á, thì quý vị ngay tại chỗ phải gọi lên Dallas Police báo cáo để người ta đưa quý vị điện thoại cũng như là cơ quan có trách nhiệm trong vấn đề đó, người ta sẽ điều tra làm ngay tại chỗ. Ok không? Rồi.
Con có viết thơ lên cái chỗ TWC rồi. Có gửi đi rồi từ trước. Rồi,
ok. Viết thơ cho ai?
Cái chỗ. Viết thơ cho cái chỗ mà unemployment đó chú.
Rồi bây giờ nó trả lời chưa?
Dạ chưa. Con mới gửi bữa thứ 5, thứ 6 tuần trước.
Ok. Nhưng mà nó có cả mấy trăm ngàn cái thơ. Bây giờ nó tới đó một giờ mỗi người coi lắm mấy ngàn cái thơ thì chừng nào mới tới. Ngay đầu tiên á, nghe lời tôi đi. Nghe lời tôi đi. Gọi cảnh sát báo cáo ngay tại chỗ. Để cảnh sát, ví dụ cảnh sát nói ok, vấn đề này tôi không có dính dáng thôi, thì ông hướng dẫn tôi cơ quan nào tôi cần phải liên lạc ở tại Dallas County. Tại đây vấn đề scam, vấn đề fraud là chính phủ sẽ liên hệ. Còn nếu anh gọi không được, gọi điện thoại lại tôi chỉ cho đi xa hơn chút xíu. Ok.
Dạ, 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 cảm ơn rất nhiều.
Rồi, cảm ơn anh nhé.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình. Thưa quý khán giả, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Yeah.
Và Thanh Hùng và nhà Như Tuyền, xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Hello. Hello. Dạ vâng, xin vị thính giả lên tiếng giùm cho chương trình nhé. Hello.
Chắc là chờ lâu quá. Quý vị có thể gọi trở lại cho chương trình nha. Vâng, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị tiếp tục gọi vào cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Chú Trương Minh Ẩn đang đến với quý thính giả nha. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề an ninh từ trong nhà đến ngoài ngõ thì quý vị đừng ngần ngại, cứ gọi vào cho chương trình. Chú Trương Minh Ẩn sẽ hướng dẫn với quý vị, chia sẻ với quý vị. Và nếu mà trên làn sóng đó thì quý vị sẽ có cơ hội nói chuyện và nhận được câu trả lời nhanh hơn. Cho nên nếu quý vị nào mà gửi điện thoại cho chú, gửi tin nhắn mà chú chưa trả lời đó, thì sẵn đây nào mình gọi vào đi, để tiết kiệm thời gian của quý vị cũng như là của chú luôn nha. Vâng, một lần nữa, 817-899-4110 thưa quý vị. Quay trở lại với chương trình.
Rồi, ok. Trong thời gian này có một số quý vị á, chẳng hạn như ngay cả thành phố chú, cái số người mà lợi dụng cái vấn đề mà virus này không trả tiền nước ấy, thì hiện tại bây giờ thành phố chú sẽ ra cái thông cáo cũng như gửi thơ tới nhà. Nếu quý vị mà không trả tiền á thì sẽ bị cúp nước. Lý do tại sao trong thời gian mà vừa qua, thành phố, ngay cả thành phố chú hoặc là những thành phố khác có thể làm gần gần giống nhau, họ không làm áp lực. Nhưng mà thật sự ra, quý vị biết không, sau khi file down có một số người lãnh tiền như 1.200 đồng đó, extra đó, thêm, lại đi mua súng, làm đủ cái này kia hết. Nhưng mà quý vị nhớ, nếu mà quý vị thiếu tiền nước của một thành phố đó, quý vị nghĩ rằng là thành phố sẽ bỏ qua chuyện đó, không bao giờ có xảy ra cả. Do đó cái vấn đề mà mình phải take care những cái bill nó rất là quan trọng, đừng để bị cúp nước. Và hiện tại thành phố chú cái số người thiếu tiền nước lên, cái số tiền lên cả mấy trăm ngàn. Do đó không có một thành phố nào mà xài nước của thành phố khác như thành phố của chú xài nước của thành phố Phú Quốc mà gọi là có lợi cả. Năm nào cũng phải trả thêm tiền cho quý vị, tiền từ nước chảy ngoài đồng hồ hay bất cứ cái gì. Do đó ở đây tôi xin nhắc nhở rằng quý vị nó ở trong bất cứ thành phố nào, quý vị còn thiếu tiền nước thì quý vị cần phải trả. Và thêm vấn đề nữa, trong cái thời gian mà COVID-19 mà nó nặng á, thì luật nó ra lệnh là mình không được trục xuất những người không trả tiền nhà. Nhưng mà hiện tại bây giờ shelter in place, tức là ở tại chỗ là không còn nữa, thì quý vị sẽ bắt đầu tòa án JP Court sẽ nhận những cái eviction, tức là những luật, những cái vụ mà thưa để đuổi nhà cho những người nào không trả tiền nhà. Tại quý vị phải thông cảm câu vậy, cái người mình mướn nhà thì thật sự ra đó, tất cả những người có an sinh xã hội trên đất Mỹ hầu như mỗi người cũng phải có nhận được số tiền. Ví dụ mình không trả được nhiều thì mình trả cũng được ít, giúp đỡ cho cái người mà người ta gọi là landlord đó. Tại landlord có nhiều người quá giàu, nhưng mà landlord có những người cũng mượn tiền nhà băng. Do đó, đây là cái bổn phận. Có một số người á, gọi lại nói chuyện với chú, tôi mới biết là họ take advance. Tức là lợi dụng trong việc này á, nghĩa là ok tôi không làm cái đó, không làm được gì thôi. Nhưng mà nhớ kỹ rằng cái shelter in place đã không còn nữa. Do đó quý vị cần phải take care tiền nhà, take care tiền nước, take care tiền điện. Còn nếu quý vị không làm nổi thì quý vị phải gọi ngay cái công ty để nói chuyện. Còn cái tiền nước, ngay cả thành phố chú có những người chưa trả tiền nước hồi tháng 10 năm rồi tới bây giờ. Hiểu không? Mà thành phố chú rất là nice, không có cúp nước ai hết và không phạt người nào hết. Nhưng mà chú mới nói chuyện City Manager, chú nói bắt buộc phải làm lại. Tại vì thành phố tiền là do đây là nước là thành phố chú phải mua nước của Forward, thành ra phải trả tiền. Do đó quý vị xài nước thì quý vị phải có trách nhiệm trả tiền. Ok không?
Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Xin được mời một vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hello. Hello. Mời quý anh chị lên tiếng dùm nhé.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên ạ.
Dạ có phải tôi không ạ?
Dạ thưa phải, xin anh cho biết tên ạ.
Hello, nghe được rồi, xin anh lên tiếng ạ.
Hello, nghe được rồi, xin anh lên.
Đầu tiên thì xin quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm cái radio nha, quý vị nghe bằng điện thoại thôi.
Dạ tôi xin có câu hỏi nha.
Dạ mời
dạ,
anh.
Nói đi.
Dạ xin chào chú. Tôi chú cho có câu hỏi như thế này. Là cháu có một đứa em mà sau khi mà hai vợ chồng ly dị thì ông tòa mới là quyết định là cho cái người chồng đó là trao cái gửi cái tiền cho support cho cái người vợ cứ hàng tháng như vậy là 625 đồng sau mỗi lần lãnh lương á là tự động là chuyển qua. Nhưng mà cái số tiền 1.200 này vừa rồi đó là cũng chuyển qua cho bên cái người bên kia là 625 đồng cái tiền cash support, là như vậy là có đúng hay không vậy thưa chú ẩn?
Dạ cái chuyện đó nếu mà ok 1.200 là của cá nnhân chứ làm gì phải đưa child support. Nếu ông đó vẫn trả tiền hàng tháng thì có cái chuyện dính dáng 1.200 không?
Dạ không, tại vì cứ là cái đứa em này là sau kia mỗi lần lãnh lương như vậy là tự động automatic là sẽ chuyển qua cho bên kia là 600.
Cái đó tôi biết rồi, nhưng mà cái dính dáng gì tới 1.200 đây?
Dạ không biết, tại vì ngày hôm qua đó là đứa em lãnh cái chết là 1.200, nhưng mà nó đã trừ thẳng qua còn lại là 600 cái phần còn lại, và cộng thêm một cái lá thư là trong đó để là cái tiền 635 đồng đã gửi cho support như vậy thì đây là
ok vậy. Ok, chắc lại với cô em là tiền 600 có thể lấy từ tiền đó, nhưng mà tháng đó là trao support đã trả rồi hay chưa trả?
Dạ, cứ làm dạ, trả rồi hết trơn rồi, lãnh lương 2 tuần lãnh lương xong.
Khoan khoan, bây giờ nè, bây giờ khi cậu đó, cái chẳng hạn như tháng rồi là tháng 3 phải không? Tháng 4 đi.
Dạ.
Là trả 625 đồng lấy từ 1.200, ở đây lấy tiền chỗ nào tôi không cần biết. Nhưng mà hỏi cái câu vậy, tức là 625 đồng cái tháng 4 kỳ rồi á, là cô em lãnh được 2 lần hay sao?
Dạ, chắc không hiểu cái câu hỏi của chú, xin chú hỏi lại giùm.
No, no, bây giờ nè, mỗi tháng á, mỗi tháng dạ, là cô này nhận 625 đồng tiền sao support phải không?
À, dạ, cái đó là người em của cháu là cứ là một tuần, cứ mỗi tháng là lãnh hai cái chết, thì mỗi cái chết lãnh là trừ ra 300 mấy.
Rồi, cái đúng rồi.
Là trừ 300 mấy, dạ.
Tức là tổng cộng là 600 mấy một tháng phải không?
Dạ, 625 đồng một tháng.
Ok, có tháng nào cô đó nhận hai cái được không?
Dạ, không.
Không vậy thì bây giờ nó cứ trừ tiền 1.250 lên làm gì làm kệ nó, miễn miễn làm sao cô đó vẫn giữ được cái tiền 620 mấy đồng sao support là ok thôi. Còn cái chuyện mà nó trừ từ 1.200 là nó trừ từ cái tiền lương của cậu đó, chuyện nó đâu quan trọng gì đâu. Trừ
nếu mà như vậy,
dạ, xin lỗi, hiểu không? Ví dụ như cô đó, cô cái cậu mà phải trả, cái ông chồng mà phải trả tiền sao support đó, ổng là người đáng lẽ complain nói là tại sao mà tháng này tôi lãnh 1.200 của tôi chứ tại sao lấy của tôi mà trả thêm lần nữa, tức là hai lần, thì lúc đó mới có cái chữ gọi là phiền nà trong vấn đề này. Còn nếu mà bên kia thí dụ như tiền 1.200 là gì đó họ lấy trong cái account đó họ qua chứ không phải lấy thẳng từ 1.200 đâu, 1.200 deposit vô nhà băng rồi sau đó nhà băng mới hoặc là cậu đó nhận cái check. Thì nếu mà cậu đã nhận cái check á, 600 còn 600 mấy á, thì lúc đó mới có chuyện để hỏi, phải không? Có chuyện để nói. Chứ còn nếu cái cô em của anh á mà nhận mỗi tháng 625 đồng thì cái tiền bên ông chồng cũ đó lấy từ đâu ra không thành vấn đề, hiểu không? Nó trừ sao trừ, miễn sao cô em anh có cái tiền sao support mỗi tháng thì đâu có gì để nói nữa đâu, đúng không? Có hiểu tôi ý tôi không?
Dạ vâng thưa chú, như thế này là cái chết vẫn trừ hàng tuần cho bên kia, rồi cộng thêm là cái chết ngày hôm qua ở bên đã gửi về là đã trừ ra, chỉ gửi cái chết cái phần còn lại là 600 mấy thôi, có nghĩa là trong cái tháng này là double đã hai lần trừ dân bị rồi
đó. Cái câu tôi hỏi đó có phải là hai lần không?
Dạ đúng, hai lần.
Ok, tại vì á cái cô em của anh á là cổ cũng lãnh được 1.200 đúng không?
À, dạ, cái này, cái người mà bị trừ là em của cháu, là em của cháu.
Thì, đó, thì bởi vậy tôi hỏi là cái cô đó cô em, thì là cô em nó mỗi đứa con cũng lãnh được 500 đồng có đúng không?
Dạ đúng.
Thì ông bên kia không có lý do gì phải đưa 1.200 để qua đây hết. Ok. Đáng lẽ cái người mà than phiền á là ông chồng cũ của cô em, của cái cô mà em của em á, cháu á, hiểu không?
Dạ.
Người than phiền chứ không phải là cháu than phiền. Nếu mà cô đã lãnh được hai lần thì quá sướng, có gì đâu.
Không.
Anh này cái cô gái này
là không phải là em của cháu.
Em dâu.
Còn cái người mà cái người con trai này đó là chính là em của cháu.
À, có nghĩa anh này là anh chồng.
Đúng rồi.
Anh chồng.
Anh này là anh ruột của cái ông bên kia.
Ok. Chồng đó, dạ.
Bây giờ tôi hỏi anh câu nè, anh có chắc chắn như vậy hay không?
Dạ chắc chắn. Tại vì chính ngày hôm qua là cháu
rồi
qua
bây giờ
là
cháu dạ. Tại vì đây là lần đầu tiên tôi nghe cái chuyện này.
Dạ đúng.
Tôi không nghĩ rằng là cô này cậu kia phải bị hai lần. Nếu đó là cái mistake thì khác. Còn không dạ. Để cái buổi họp của tôi tuần tới là thứ tư với bên County Judge á, hiểu không?
Yeah.
Hoặc là buổi họp với trên cao hơn chút đó, conference họp đó, tôi sẽ hỏi giúp cho vấn đề này. Tôi chưa bao giờ nghe vụ này hết. Tại vì tiền trao support là tiền trao support một lần mà thôi. Còn cái tiền 1.200 lực của ông kia tại cô này cũng có 1.200 và mỗi đứa con là 500 đồng cổ giữ rồi.
Dạ đúng.
Ok. Rồi. Dạ. Thành ra vấn đề này á, nếu anh cần mà giải quyết nhanh hơn chút nữa đó, anh có thể gọi thẳng trong chỗ child support complain ngay tại chỗ.
Dạ, dạ, dạ.
Ngay tòa, hiểu không?
Dạ, dạ. Dạ.
Làm đi.
Xin là, dạ. Và thế con
tại, đây...
của tại sao là double như vậy hai lần?
Đúng là không. Không thể nào double hết á. Chưa, không có cái lực nào mà ông kia phải, trong cái tiền mà coronavirus là tiền cho ông kia, ông muốn làm gì làm, tiền cho cô này làm gì làm. Tại vì đáng lẽ nếu mà nói hai chồng phải share nhau á, thì 500 bạc của mấy đứa nhỏ này cũng phải chia ông kia 250.
Yeah.
Hiểu không?
Yeah.
Không có fair. No. Cái này tôi sẽ hỏi lại và tôi nghĩ là có cái miscommunication trong vấn đề này. Ok?
Yeah.
Còn nếu không á, ngày mai, sáng mai gọi thẳng lên tòa hoặc là ngay bây giờ gọi lên chỗ child support hỏi ngay tại chỗ lý do tại sao tháng này ông em, nhưng mà phải be sure nha. Có nhiều khi á mình nghe một trời một vực rồi nó khác nha. Ok em á, chúc may mắn nha.
Tại cái này á, cái này á là cũng là lần đầu tiên con thấy, tại vì chính con mắt con thấy là cái chat nó gửi về rồi cộng thêm kèm một lá thư nữa, con thấy ủa cái này nó hơi có something wrong đó, cho nên là con mới hỏi chú cái vấn đề này.
Bây giờ cái lá thơ nói vậy gì?
Dạ, cái lá thơ đó ok là gửi về cái số tiền là 1.200 đồng, rồi trừ cái tiền 625 đồng cho support cho cái người bên kia, rồi sau cái phần còn lại là của cái người là em trai của con. Là
mà trong khi em trai của cháu đó đã bị trừ 650 đồng ở trong nhà băng rồi phải không? Cùng tháng.
Cứ là lãnh cái chết ra là trừ 300 mấy, rồi lãnh cái chết ra là trừ 300 mấy là cầm đích là 125 đồng cho mỗi tháng.
Ok, cái này á, cái này tôi cũng không dám nói là 100% là tôi đúng, hiểu không?
Yeah.
Nhưng mà để tôi check lại, nhưng chỉ có một cái á, là vấn đề này hơi quê. Ok? Tại vì nếu mà phải share số tiền 1.200 thì vậy chứ 500 đồng mỗi đứa con cũng phải share cho ông chồng vậy.
Yeah.
Ok?
Yeah.
Rồi.
Yeah. Yeah.
Dạ, cảm ơn
không có chuyện này, đây là chắc lầm lẫn chứ không có.
Dạ vâng, chắc có điều gì đó lầm lẫn. Dạ vâng.
Rồi.
Dạ vâng, đến đây thì xin phép tiến sĩ có thể nghỉ uống một
ly
trà. Dạ vâng. Sau đó chúng ta sẽ mời tiến sĩ trở lại với phần 2 tiến sĩ nhé.
Nghĩa là làm việc với Thanh Hùng như thì không có được nghỉ lâu, gặp bảo khi chú ẩn đi ngủ thì.
Dạ vâng.
Dạ cảm ơn chú nghỉ ngơi uống tách trà nha, và mong là quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Chú Trương Minh ẩn sẽ trở lại trong phần 2 sau phần giới thiệu thương mại. Vâng, như Tường Thanh Hùng cảm ơn quý thính giả rất nhiều, vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Và bây giờ thì phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách trở lại cùng quý thính giả. Một lần nữa cảm ơn chú rất nhiều đã trở lại chương trình trong phần 2 thưa chú.
Cảm ơn Như Tuyền, Thanh Hùng và tất cả quý vị thính giả mà sẽ tiếp tục trong phần 2.
Dạ, chúng ta còn khoảng 15 phút nữa cho chương trình nha. Quý vị có thể gọi vào phần 2 ngay từ bây giờ với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách đang trở lại với quý vị trong phần nhì của chương trình. Anh Hùng có câu hỏi gì muốn hỏi không?
Cảm ơn Như Tuyền. Thưa quý thính giả, chúng ta đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Thì trong chương trình như đã trình bày, quý vị có những câu hỏi nào mà liên quan đến an ninh ở trong khu phố xóm của mình, cũng như thắc mắc những cái chuyện pháp luật, thì vui lòng xin gọi đến với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Đó là số điện thoại quen thuộc của chương trình. Thì tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ giúp quý vị để giải đáp những thắc mắc mà quý vị đưa ra. Dạ vâng, thì cảm ơn Như Tuyền. Thì trong chương trình cũng xin phép được hỏi tiến sĩ là có những cái trường hợp mà chính phủ họ gửi tiền 1.200 đó, thì ví dụ như là một người không được nhận số tiền đó nhưng họ gửi nhầm như vậy, thì bây giờ muốn trả lại thì trả bằng cách như thế nào thưa tiến sĩ?
Ok, mình gọi lên cái ví dụ như nó dính dáng về employment thì mình gọi TWC, mình phải hoàn trả, và trước sau nó cũng điều tra ra. Tại vì tôi có một cái người bạn, ông chồng chết mà nó không biết, thành ra nó cứ gửi tiền về. Cô này cứ nghĩ là thôi cho thì lấy xài. hiện tại đòi lại, nếu mà không trả thì sẽ có bị tiền phạt. Thành ra quý vị nhớ kỹ rằng hiện tại bây giờ tình trạng rối ghê, mình nhận được những cái phần tiền nào mình nghĩ rằng đúng ra phần tiền là tôi đâu phải của tôi, mà đừng có nghĩ là tiền trên trời rớt xuống. Mỹ lanh lắm, nếu nó không lanh, nó không đứng nhất trên thế giới về vấn đề nguyên tử, vấn đề kỹ thuật thì không. Trước sau gì khi nó có thời gian bắt đầu ngồi từ từ nó nghiệm ra, cũng lòi ra mình, lúc đó mình nó đòi tiền lại chứ không có gì hết. Nhưng mà chúng ta nên giúp đỡ Hoa Kỳ. Hiện tại mảnh đất mà chúng ta ở đây, biết bao nhiêu công sức máu đổ vô đây, chúng ta phải có bình yên. Do đó quý vị nào á, đừng có lợi dụng trong vấn đề này. Chẳng hạn như hồi hôm nay trước khi nói chuyện á, có một người gọi tôi nói là Nẫn ơi, tình trạng có những người quá giàu đi, chủ tiệm này kia mà vẫn còn khai Section A để lấy tiền này kia, ngay cả còn lấy được điện thoại free. Tôi nói đó là những con sâu bọ của Hoa Kỳ. Ở chỗ dùng nào, ở đất nào cũng có sâu bọ hết. Do đó, bây giờ làm sao mình về? Bây giờ chỉ có chúng ta có cái lòng tự trọng, chúng ta ý thức được rằng cái chuyện chúng ta làm là không đúng. Thì để chi? Để trả ơn cái mảnh đất này mà chúng ta đang sống. Thôi, ok.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều ạ. Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Rồi, vị thính giả này lại rời khỏi đường dây sớm quá, quý vị gọi trở lại nha.
Dạ vâng, xin quý vị có những câu hỏi về thắc mắc về luật pháp thì xin vô lòng mà gọi lại với số của chương trình quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110.
Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ hiện tại đường dây điện thoại còn trống nha. Quý vị gọi vào chúng tôi sẽ đón điện thoại cho quý vị ngay. Và trong lúc chờ quý thính giả thì chắc là để dành thời giờ cho chú Trương Minh Ẩn có thể chia sẻ.
Rồi, thêm một vấn đề tôi cứ nhắc nhở cho đồng bào ngoài ngay tại chỗ bây giờ. Là trong cái thời gian này, nhất là những người lớn tuổi, quý vị làm ơn ở nhà được càng tốt. Tại vì số người chết mà lớn tuổi rất là nhiều. Nhất là những người mà nó đã study cho thấy, đã tìm khảo nghiệm cho thấy rằng những cái xứ nào cái người chết đông là những người mà thường thường có phổi yếu, những người hút thuốc, cái xứ nào hút thuốc nhiều, cái số người chết rất là cao. Do đó quý vị nếu mà có thể trong giây phút này quý vị có thể bớt hút thuốc hay là tìm cách mình nghiện được, cai nghiện được thì càng tốt. Và hơn nữa rằng nhớ kỹ, hiện tại có một cái bệnh mà liên hệ tới vấn đề coronavirus là những đứa nhỏ có những cái mục mà nó nổi lên kỳ lạ mà chưa ai biết gì hết. Do đó những cái bệnh này có xảy ra bất cứ gì nào, một lần nữa quý vị có nghe tôi nói, quý vị nên cẩn thận. Quý vị đừng có nghĩ rằng ôi tôi khỏe lắm, trời ơi tôi này kia. Thật sự ra mấy người mà đã bị chết rồi họ không có cơ hội để giảng nghĩa quý vị nghe, là cần phải cẩn thận. Rồi ngoài ra thêm vấn đề nữa, quý vị lớn tuổi làm ơn giây phút này là giây phút của những cái tên mà đầu trâu mặt ngựa nó đưa tìm cách tấn công quý vị bằng nhà băng gạt quý vị. Thành ra khi quý vị nhận được tờ giấy, quý vị nhận được cú điện thoại, quý vị kiếm biết nói tiếng Anh. Còn nếu mà thấy điện thoại lạ, quý vị không cần phải trả lời. Thấy tờ giấy lạ, hỏi những người biết tiếng Anh, làm ơn đừng có điền vô đó. Đừng, nhất là quý vị mà có cầm điện thoại mà iPhone á, thấy nhà băng băng America, Wells Fargo có cái dấu hiệu con ngựa kéo xe ngon lành quá, lên nó kêu mình update các sao, là còn nếu không là bị đóng. Làm ơn cho trở lại số security do số an sinh xã hội. Khi nào quý vị thấy những cái câu đó hỏi quý vị, ngừng ngay tại chỗ, cúp cái máy ngay tại chỗ, đừng bao giờ trả lời. Còn không quý vị trở thành nạn nhân của những người bị mất tiền. Nhớ kỹ ha. Tiền bạc bây giờ khó. Ok.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều ạ. Dạ vâng, xin được mời một vị thính giả tiếp theo đang trên đường dây ạ.
Dạ, tôi tên là Tuấn, có phải tôi không ạ?
Dạ, thưa phải ạ, xin anh cứ đặt câu hỏi ạ.
Dạ, dạ, xin chào anh, tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh là về vấn đề tiền thất nghiệp đó anh. Thì bây giờ tiền thất nghiệp thì tôi thấy có người lại có rất là sớm, rồi có người lại có rất là trễ. Giống như trường hợp tôi có trễ đó anh, rồi thì... tôi làm neo thì theo cái thuế là 1099 đó anh, thì những người bạn tôi cũng được nhận là kể từ ngày khi đóng cửa là ngày 22 tháng 3 đó anh, thì nghe nói là tới 20 mấy gì rồi tháng 7 nó sẽ chấm dứt. thì bây giờ cái trường hợp của tôi á là nó bị trễ, nghĩa là không biết như thế nào á, là nó tới tôi rất là trễ, thì nghĩa là tôi đón được hai tuần, mới đón được hai tuần tiền thất nghiệp mới mấy ngày thôi. Thì cái vấn đề tiền thất nghiệp của tôi á, nó có tính từ cái ngày mà cái tiền tôi đóng
dạ.
Cái
dạ bây giờ để trả lời cho thẳng gì đi. Cái vấn đề tiền thất nghiệp anh phải liên lạc tiền thất nghiệp, còn vấn đề đó ngoài khả năng của tôi, nhưng mà tôi biết nhớ kỹ rằng hiện tại bây giờ còn tới gần 20 triệu người chưa có lãnh được tiền 1.200 đồng, cũng như là có rất đông số người chưa lãnh được tiền thất nghiệp. Do đó cái những câu hỏi là tiền thất nghiệp anh phải liên lạc với tiền thất nghiệp họ mới giải quyết, tại giây phút này á nó không có bình thường. Mà đây là cái giây phút mà nó cho tiền thất nghiệp cái kiểu mà tại vì quá đông, thành ra nó giải quyết chưa được sống thôi.
Dạ.
Ok.
Anh có thể nha đón anh có thể đón nghe chương trình Thuế và Tài chánh cùng với Michael Đào CPA vào thứ tư đó anh, thứ tư trên làn sóng của 1600 luôn, vào buổi chiều đó thì anh sẽ có thể gọi vào để hỏi trực tiếp anh Michael Đào luôn. Và như chú nói đó thì Như Tuyền cũng biết, như là bố Như Tuyền đó là ông đi làm full time, mặc dù ông về hưu rồi chú, mà đến bây giờ 74 tuổi ông vẫn làm full time, sau khi về hưu vẫn đi làm. Mà đến bây giờ bố cháu cũng vẫn chưa có nhận được 1.200, thì ông cũng nói thì mình chờ đi, thì đâu có phải là ai cũng có hết một lần đâu, thì ông cũng kiên nhẫn không chờ.
Dạ, tình trạng này thì cái vấn đề 1.200 chú đâu có lạnh gì đâu, chú cũng thấy. Mà giờ nó không có gửi chú cũng không có khe nữa, thôi kệ.
Không.
Tránh tủ được.
Nhận chú.
Dạ.
Nhận, chú không lấy, cô lấy á.
Dạ, cô cũng không có nhận nữa, nhưng mà thôi để không. Chú không, có nhận không, không nói, để mấy đứa trên đài nó mượn tiền chú mà.
Đây là quyền lợi của mình mà chú. Vâng.
Quyền lợi gì, đối với chú nhận được cái số tiền cô về nó gửi về giúp đỡ người nghèo Việt Nam rồi thôi.
Cháu cũng nghèo nha chú.
Cháu mà nghèo ông nội ơi, trời ơi, làm cho đài 1.600 mà nghèo.
Nghe chú nói giúp đỡ người nghèo mình lên tiếng luôn. Vâng, xin được mời một vị của chương trình.
Hello. Dạ vâng. Xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello. Có phải tôi vậy?
Dạ thưa phải ạ, chị vui lòng mà vặn nhỏ cái radio giùm cho Thanh Hùng nhé.
Hello, tôi muốn hỏi thăm chú Minh Ẩn về tiền thất nghiệp á, chú. Con hỏi là con có về trước kia, con có về Việt Nam, con tên là Mai ở Garland á. Trước kia con có về Việt Nam, trước Tết á, con về con được mấy tháng, sau này con đi qua Mỹ lại, nhưng mà con bệnh á, con không có đi làm lại.
Chị ơi, cho em hỏi nha. Hồi nãy chú vừa giải thích đó là cái vấn đề tiền thất nghiệp á, là ngoài cái khả năng của chú nha chị. Chị nghe đi. Thì chị sẽ hỏi anh Michael Đào á, thì nó sẽ tiện hơn. Hình như câu hỏi này hôm qua chị có hỏi anh Michael Đào rồi phải không? Dạ đúng rồi. Thành ra là em nghĩ là anh Michael Đào giải thích đúng. Hồi nãy chú cũng có nói là cái vấn đề tiền thất nghiệp nó liên quan đến thuế, thì nó không có nằm ở trong khả năng của chú chị nha. Dạ. Mà em thấy anh Michael Đào hôm qua giải thích với chị rất là rõ ràng rồi mà. Chị làm theo anh Michael Đào đi.
Nhưng mà hỏi cái là gì? Nếu mà tại vì cái trong cái tờ giấy sở, trong cái giấy thất nghiệp nó hỏi là mình làm ngày cuối là tiệm đêm đó ngày nào, nhưng mình về mình khoảng 2-3 tuần sau mình chưa đi kịp đi làm lại thì mình bệnh á, Việt Nam qua mình bệnh á.
Rồi như vậy nha, tại vì hôm qua chị sẽ nhắc lại y chang ngày hôm qua, thì hôm qua anh Michael Đào đã giải thích với chị rất là rõ, mà chị có hỏi thêm thì chú cũng sẽ chuyển chị qua cho anh Michael Đào nha. Thành ra chị vui lòng á, nếu mà có thắc mắc lại chị hỏi trực tiếp lại anh Michael Đào nha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Xin được mời một vị khác của chương trình ạ.
Dạ vâng, xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello, phải Hồng
dạ. Dạ vâng, xin mời anh.
Chú Ảng có nói lộn không vậy? Người hút thuốc á, con Nightin nó đâu có nhập vô được đâu.
Chú không có nói lộn, đây là cái tin tức chú nghe từ ở những cái giới chức về y khoa, cũng như sáng hôm nay đài NBC cũng có nhắc lại rằng họ study những cái country á, cái số người chết á là đa số
là ở những cái xứ mà người ta dùng thuốc rất là nhiều, chẳng hạn như Brazil, Argentina, là đa số hầu như người nào cũng hút thuốc hết. Do đó thì chú nói vậy thôi, nhưng mà nếu mà cháu có hút thuốc á, thì trong giây phút này á, thì thôi ráng cai nghiện đi, đỡ một gói thuốc bây giờ, một bịch thuốc bây giờ nó quá mắc đi, để chừng 10 năm mình mua được cái xe ca lát mới rồi.
Rồi, cảm ơn anh rất chú nhiều đã gặp vào chương trình nha.
Không bỏ vợ, bỏ con, chứ không có bỏ rượu, bỏ thuốc.
Rồi, được. Rồi, cái câu đó chú nghe rất là thường. Tại vì,
giờ
chú
nói bỏ
nghe
tay.
Gia đình chú nói, ok, giờ chỉ có cái là chú chỉ có đầu hàng thôi. Nếu mà nói câu đó thì chú đâu có gì để trả lời nữa.
Vợ còn không nói được nữa mà sao giờ đây? Rồi, chiều nay anh về nhớ nha, bà xã là sẽ không nấu cơm cho anh ăn nha, hút thuốc đấy. Chiều nay là bảo đảm anh hút thuốc trừ cơm nha, bà xã không nấu cơm cho rồi. Dạ. Vâng, xin được mời một vị khác ạ. À. Hello.
Hello. Hello. Dạ vâng, xin vị thính giả trên đường dây lên tiếng dùm cho Thanh Hùng và Như Tuyền ạ. À.
Rồi, quý vị này không biết sao không lên tiếng, Như Tuyền và Thanh Hùng chuyển đường dây cho một vị khác nha. Hello, vị cuối cùng của chương trình. Hello. Hello. Xin mời ạ.
Hello.
Chào chào chú cả nhà. Hello.
Dạ, xin mời. Câu hỏi cuối cùng của anh, mời anh.
Hello.
Dạ vâng, dạ dạ vâng. À, xin
dạ vâng,
chốc.
Anh Ảnh ơi, em...
Ok, nói đi. Dạ. Nói lại đi, tôi không nghe. Dạ vâng, rồi.
Dạ. Em, nhân viên của em có tiếp xúc với một người bị bệnh COVID. Rồi bây giờ mình đã quarantine nó 14 ngày. Mình có cảnh báo cái người bị đang ở chỗ nào trên Hoa Tầm City không anh?
À, em ở Hoa Tầm City hả?
Dạ, cách văn phòng em anh.
Không, không có cần báo anh ạ. Dạ, không cần báo. Nhưng mà nếu anh quarantine á, thì cái health department á, cái chỗ đó là chỗ anh đang báo là quarantine đã over, everything okay. Rồi nếu nếu mà cô đó không có cái temperature cao hay là thấy bình thường á, thì mình trở lại làm việc thôi, nhưng mà báo cho tụi health department của Tarrant County.
Dạ,
coi
như mình có cần... Phải,
phải, bây giờ hỏi câu này. Trước khi em quarantine đó, ở chỗ giới chức cơ quan nào yêu cầu quarantine?
Dạ không, cái người này, người nhân viên của em làm việc cho người này xong rồi một vài ngày sau thì gọi lại, thì cái người vợ của người này nói là người đang bị quarantine bởi vì có bệnh COVID. Do đó,
nhưng mà có đi đi thử chưa?
Dạ họ đi thử rồi, họ nhận thuốc của bác sĩ 4 loại thuốc rồi. Nhưng
ok,
mà em chưa có tiếp xúc lại người nhân viên của em.
Rồi bây giờ đối với tôi á, nếu anh là chủ á, thì anh yêu cầu cô đó trở lại bác sĩ để coi cái quarantine hết chưa, nếu mà em còn ok. Tại vì mình không có biết về vấn đề y khoa, mà mình nói ok sau 14 ngày vô. Có nhiều khi con người ta không có nhiệt độ cao, nhưng mà con virus vẫn còn nằm trong người, thì mình đâu biết được chuyện đó, hiểu không? Rồi,
vâng,
cái đó
hiểu,
là ý kiến của tôi.
Muốn là có cần phải báo cáo không thôi?
Dạ không, khi nào bác sĩ có báo cáo trên cơ quan health department thì phải báo cáo lại cơ quan đó.
Okay.
Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Không quên mời quý thính giả đón tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần nhé. Thứ năm tuần tới cũng từ 3 giờ cho đến 3 giờ 50. Hôm nay thì chúng ta có chút giờ hơn nên chúng ta kết thúc trễ. Và đặc biệt cảm ơn thì giờ của chú, mặc dù chú ốm nhưng mà vẫn làm thực hiện chương trình. Chú nghỉ ngơi nha chú, làm việc chút xíu.
Chú dạ. Đường đứng cái chỗ họp của 3 giờ đây. Thì thôi cảm ơn tất cả quý vị. Yêu cầu quý vị là nhớ gắng giữ sức khỏe và đừng để là nạn nhân của cái coronavirus bằng cách giữ vệ sinh và tránh xa ra những cái người mà mình không cần đứng gần. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn Như Tuyền và Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Và tiến sĩ giữ gìn sức khỏe nha.
Rồi, cảm ơn.
Mình chào tạm biệt chứ.